Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi hết lòng tạ ơn Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong đề tài Phụ Nữ trong Kinh Thánh với phần câu hỏi hướng dẫn. Đây là bài thứ hai về bà Mary, người mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, trong bài kỳ trước, chúng tôi nêu 6 câu hỏi và đã nói đến ý nghĩa tên Mary, đến nguồn gốc gia đình và phản ứng của Mary khi nghe lời tuyên bố của Thiên Sứ. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 7 trong bài học hôm nay. Xin đọc Luca chương 1 câu 39 đến 45 và cho biết khi Mary đến thăm và gặp bà Elizabeth có gì đặc biệt xảy ra. Kinh Thánh ghi như vậy. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Vả, Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót. Và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhưng đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Phúc âm Luca chương 1 câu 39 đến 45. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho biết, Mary đã phải đi khoảng 120 cây số để đến thăm bà Elizabeth. Khi bước vào nhà và chào Elizabeth, có lẽ Mary rất ngạc nhiên khi nghe người bà con của mình nói: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Vì câu nói này tương tự như lời Thiên Sứ đã nói với nàng trước đó. Lời chào vui mừng của bà Elizabeth cho thấy, từ khi bà được Chúa nhậm lời cầu xin ban cho bà có thai trong lúc đã cao tuổi, và khi nghĩ đến lời tiên tri về đấng Messi sẽ đến, lòng bà Elizabeth tràn đầy niềm vui và hy vọng. Bà tin rằng đấng cứu thế sắp xuất hiện và bà sẽ được nhìn thấy Ngài. Điều đặc biệt là khi gặp Mary, thai trong lòng Elizabeth chuyển động. Bà được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói lên những lời giống như Thiên Sứ đã nói với Mary. Lời nói của bà Elizabeth xác chứng trong lòng Mary về huyền nhiệm mà Chúa Thánh Linh sẽ làm trên nàng. Điều này hẳn đã khiến đức tin của Mary thêm vững chắc, và nàng càng thấy rõ trọng trách cao quý mà Đức Chúa Trời giao thác cho mình. Trong niềm vui khi gặp Mary, bà Elizabeth nói: Nhưng đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Một vài giáo hội dựa vào câu nói này để viết nên một giáo lý đặc biệt về bà Mary và gọi bà là mẹ của Đức Chúa Trời. Thiết nghĩ đây là điều quá đáng và không đúng, vì đã tôn bà Mary lên cao quá vị trí và giới hạn Chúa ban cho bà. Khi nghe lời khen tặng của người bà con, Marie được Chúa Thánh Linh cảm động, nói lên bài thơ ca ngợi Đức Chúa Trời. Bài ca này ghi trong Phúc âm Luca chương 1, câu 46 đến 55. Chúng tôi sẽ đề cập đến bài thơ này trong một bài học khác. Và Kinh Thánh cho biết Marie ở lại với bà Elizabeth khoảng 3 tháng, rồi mới trở về lại Nazareth. Câu hỏi thứ 8 trong bài học hôm nay. Xin đọc lại Luca chương 1, câu 26 đến 45 và ghi ra những bài học chúng ta ghi nhận được qua phân đoạn Kinh Thánh này. Những bài học chúng ta ghi nhận qua Phúc âm Luca chương 1, câu 26 đến 45 gồm có: Thứ nhất, Marie là người được ơn Chúa. Marie là một thiếu nữ bình thường, sinh trưởng trong một gia đình của chi tộc Giuđa thuộc hoàng tộc David. Nhưng điều khiến Marie nổi bật giữa tất cả những phụ nữ khác là nàng được ơn Chúa. Lời đầu tiên thiên sứ Gabriel nói với Marie là: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Bà Elizabeth khi gặp Marie cũng nói: Ngươi là người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng sẽ được phước. Thư Roma ghi lời Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se như sau: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Và sứ đồ Phao-lô viết tiếp: Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trích thư Roma chương 9 câu 15 và 16. Trước sự kiện bà Marie được ơn Chúa, chúng ta mừng cho bà. Đây không phải là lý do để tôn bà lên cao hơn mọi người hay ngang bằng với Đức Chúa Trời. Ngoài trách nhiệm đem Chúa Giê-xu vào trần gian và nuôi dưỡng Ngài trong thời thơ ấu, bà Marie không có phần gì khác trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Bà cũng không phải là một ngôi vị thần linh như một số người đã gán cho bà. Bài học thứ hai chúng ta học được qua phân đoạn Kinh Thánh này là Marie là người được Chúa chọn. Bà không những được ơn Chúa, nhưng bà cũng được Chúa chọn. Trong Israel lúc bấy giờ cũng có nhiều thứ nữ khác đạo đức và kính yêu Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Chúa lại chọn Marie? Sự kiện Chúa chọn Marie mà không chọn người khác là một huyền nhiệm không giải thích được. Cũng như sự việc Marie là một trinh nữ mà cưu mang Chúa hài đồng. Trong thời điểm và chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn một người đơn sơ, bình thường, sống trong một nơi tầm thường để đem con Ngài vào trần gian. Việc Đức Chúa Trời chọn một trinh nữ để sinh hạ đấng Mêsia không phải là ngẫu nhiên, nhưng đã được nói tiên tri khoảng 700 năm trước đó. Tiên tri Ê-sai viết như sau: Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một trai và đặt tên là Emmanuel. Trích sách Ê-sai chương 7 câu 14. Và 700 năm sau, khi hiện đến cùng Joseph, vị hôn phu của Marie, thiên sứ của Chúa đã nhắc lại chính lời tiên tri đó. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 22 và 23. Đức Chúa Trời đã chọn một trinh nữ đơn sơ, tầm thường để đem con Ngài vào trần gian và dùng một gia đình nghèo nuôi con Ngài để Chúa cứu thế là người của mọi tầng lớp trong xã hội. Chính vì thế, Chúa Giê-xu hiểu rõ và thông cảm với tất cả những nỗi vất vả của kiếp người. Bài học thứ ba chúng ta ghi nhận trong phân đoạn Kinh Thánh này là Marie là người khiêm nhường. Marie là một thiếu nữ bình thường như những thiếu nữ khác. Khi vừa lớn lên, nàng chuẩn bị lập gia đình. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Trời trao phó, bà đã trở lại nếp sống bình thường của người có gia đình. chúng ta thấy Mary là người khiêm nhường, vì sau khi thiên sứ cho biết việc lớn mà Đức Chúa Trời sẽ làm và trọng trách cao quý Chúa giao cho bà để đem đấng cứu thế vào trần gian, Mary thưa cùng thiên sứ: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Và sau đó, trong bài ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời khi gặp Elizabeth, Mary cũng nói lên những lời thật khiêm nhường như sau: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh." Phúc âm Luca chương 1, câu 46 đến 49. Thưa quý vị, dù được chọn để sinh ra Chúa cứu thế, nàng Mary biết rõ vai trò và vị trí của mình. Nàng kể mình là tôi tớ của Chúa và gọi Đức Chúa Trời là cứu Chúa của bà. Nếu chúng ta tôn bà Mary lên cao hơn vị trí mà Đức Chúa Trời đã ban cho bà, như gọi bà là mẹ Chúa Trời hoặc là đấng đồng công chuộc tội, vân vân, là chúng ta đã gán cho bà những điều ngược với lòng vân phục và đức khiêm nhường của bà. Bài học chúng ta ghi nhận ở đây là Mary khiêm nhường nên được ơn Chúa và được Chúa giao cho một công tác đặc biệt. Nếu chúng ta kính yêu Chúa hết lòng và trung tín khiêm nhường trong công tác Chúa giao, Ngài sẽ ban thêm ơn cho chúng ta và dùng chúng ta vào những công việc lớn hơn nữa. Nếu chúng ta trung tín hầu việc Chúa và hết lòng kính yêu Ngài, chúng ta cũng sẽ được ơn Chúa và được Chúa trao phó những công tác quan trọng trong nước Ngài. Câu hỏi thứ 8 trong bài học hôm nay. Xin đọc Ma-thi-ơ chương 1 câu 28 đến 25 và cho biết Joseph, vị hôn thê của Mary, định làm gì khi biết nàng có thai. Kinh Thánh ghi: "Sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu đã xảy ra như sau. Mary, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Joseph. Nhưng trước khi chung sống với nhau, thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng, nên định âm thầm từ hôn. Nhưng thiên sứ của Chúa đã hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và bảo ông chớ ngại cưới Mary làm vợ." Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 18 đến 25, bản Kinh Thánh hiệu đính. Khi nghe tin vị hôn thê có thai, Joseph định yên lặng từ hôn, vì nghĩ rằng Mary đã phạm tội. Theo luật Do Thái thời đó, một thiếu nữ không chồng mà có thai là tội đáng bị xử tử, tức là bị ném đá. Nhưng Joseph là người công chính, cũng là người có tình thương, không muốn Mary bị bêu xấu và bị nguy đến tính mạng. Vì thế ông định âm thầm từ hôn, chứ không đem việc này nói cho mọi người biết. Nhưng thiên sứ của Chúa đã hiện đến với Joseph trong chiêm bao, bảo ông đừng ngại cưới Mary làm vợ, vì thai nhi đó là bởi Đức Thánh Linh. Thiên sứ cũng cho biết rằng Mary sẽ sinh một con trai và Joseph sẽ đặt tên là Giê-xu, vì con trai đó sẽ là đấng cứu thế của nhân loại. Sau khi nghe những gì thiên sứ nói, Joseph tin lời thiên sứ và vâng lời thiên sứ. Ông cưới Mary làm vợ, nhưng không sống với nàng như vợ chồng cho đến khi Mary sinh một con trai, và Joseph đã làm theo lời thiên sứ, đặt tên con trai đó là Giê-xu. Thưa quý thính giả, bài học về bà Mary hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.